SBS Việt ngữ.
Dạ thưa Mai Hoa, xin chào bà Nguyễn Thị Tuyết Lan. Dạ thưa, biết là bà đang trên đường đi thăm mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Trước tiên là hỏi thăm sức khỏe của Quỳnh như thế nào thưa bà.
Dạ chào cô Mai Hoa. Dạ.
Dạ đường dây điện thoại bị cắt ngang qua, sẽ gọi lại và kết nối lại cuộc nói chuyện.
Tôi kỳ này tôi đi thăm Quỳnh thì tôi dẫn hai con nhỏ đi. Trước khi đó thì chúng tôi được gặp nhau cũng dưới sự kiểm soát của 4-5 người công an gì đó. Thì họ trước khi đó họ cũng có thông báo cho tôi về những cái điều mới, ví dụ như thông tư mới đi được gửi bao nhiêu ký rồi đó. Và họ cũng thông báo cho biết là chỉ được nói chuyện trong vòng 1 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 2 giờ rưỡi cho tới 3 giờ rưỡi. Thì để tranh thủ những cái việc cần nói thì Quỳnh nói ngay với tôi là Quỳnh không ăn thức ăn của trại nữa, bởi vì khi ăn vào rất là bìa lạ, từ đây trở về sau chỉ ăn thức ăn của gia đình gửi vào thôi, và cố gắng là tự điều chỉnh cho thức ăn để đủ trong một tháng mà gia đình gửi. Bởi vì khi ăn thức ăn của trại vô có những cái nghĩa là có những cái biểu hiện rất là lạ, nó làm rất là mệt và rất là khó chịu đó, cho nên Quỳnh không ăn thức ăn của trại.
Thưa bà, có thể nói rõ là tại sao ăn thức Quỳnh từ chối không ăn thức ăn của trại và khi ăn nó khó chịu như thế nào, bà có thể kể chi tiết không thưa bà?
Dạ thì chị Quỳnh chỉ nói là khi ăn vào nó có những cái rất là lạ, nó làm cho nó mệt mà nó, và tôi nói ngay với Quỳnh, tôi nói ngay là trước khi mẹ đi đây thì mẹ có đọc trên vợ của anh cô Lê Thị Minh Hà, vợ anh Ba Sàm, là cũng có một cái biểu hiện lạ là có một người mặc không mặc đồ là mời anh Vinh uống nước, thì anh Vinh cũng bị có những cái biểu hiện rất là lạ như ói mửa rồi đau bụng kinh khủng. Thì xong rồi Quỳnh nói rằng như cũng có chuyện đó, sao nó có. Cái đó là cái thứ nhất, là tới bây giờ không hiểu tại sao là cứ ăn là cứ bị huyết áp cao, và biểu hiện này từ ở trại Khánh Hòa khi ra tới đây là chân tay khớp các khớp đều sưng lên à chị ạ. Quỳnh nó bị khớp các khớp đều sưng lên đó, cho nên Quỳnh sẽ cố gắng là tự điều chỉnh, và trong cái sự hiểu biết của mình thì sẽ cố gắng điều tiết lại để cho nó giảm đó đi. Và tuần vừa rồi là họ có đưa cho một cái bản và yêu cầu làm bản kiểm điểm. Thứ nhất là phải nhận thức rằng là mình đã có tội. Thứ hai á, là thái độ cư xử đối với những xung quanh, nghĩa là điều 1, điều 2, điều 3, điều 4 gì đó. Thì Quỳnh nói là tới bây giờ con vẫn khẳng định là những việc con làm là đúng, con hoàn toàn vô tội, chẳng có tội gì hết, điều thứ nhất. Và điều thứ hai thì con vẫn đối xử với mọi người rất là hòa nhã đó. Rồi họ có phân công cho họ Quỳnh là phải đi ra nhổ cỏ hơn 300 m2. Thì Quỳnh nói cái việc làm này không phù hợp với Quỳnh. Và tới bây giờ Quỳnh cũng yêu cầu là bây giờ con đã tù nhân, con là phạm nhân rồi, họ quy ra thì con phải, cho nên nhưng con không mất quyền về tín ngưỡng, mẹ hãy giúp con chưa được nhận kinh thánh và những thánh ca để về vấn đề tâm linh của con, xin mẹ và mọi người ở ngồi giúp cho con được nhận kinh thánh, thánh ca và tràng hạt để con đọc kinh hàng ngày, để con cầu nguyện hàng ngày.
Tức là, trại giam không mà... cho, dạ thưa bà, trại giam không cho gửi kinh thánh với lại là những thánh cái bản thánh ca với lại tràng hạt. Thế là chỉ có đối với một mình riêng Quỳnh hay là tất cả mọi người, đây là quy định chung của cả nước thưa bà?
Dạ không, thì theo Quỳnh có nói là con đã nghiên cứu kỹ rồi. Quy định là không được nhận những báo chí đồ trụy thôi, còn cái đó là vấn đề tâm linh, con vẫn được nhận. Nhưng mà lần trước tôi đi ra tôi cũng cầm ra, họ cũng từ chối chị, họ cũng từ chối chị ạ. Nhưng kỳ này tôi không biết làm sao, thì thôi bây giờ tôi chỉ nhờ mọi người hãy giúp cho tôi, cho con tôi được nhận thánh kinh, tràng hạt và thánh ca. Và điều Quỳnh cũng muốn hỏi tôi rằng con có điều nhờ mẹ hỏi về giùm con những người đã kết án con, như ông chánh án Trần Hữu Viêm, rồi kiểm sát viên Lê Quang Trung và ông Phan Bình Dương đã từng kết tội con và làm mất ổn định khi mà đi truyền bá về đường lưỡi bò. Vậy thì khi người Trung Quốc họ đã đi vào lãnh thổ Việt Nam mặc áo đỏ, họ đã làm gì? Họ đã làm gì và họ công bố về việc làm của họ với tính cách minh bạch để cho người dân họ đã làm gì để bảo vệ lãnh thổ và tổ quốc?
Thưa, đó là câu hỏi của cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, gửi trong chánh án Trần Hữu Viên, kiểm soát viên Lê Quang Trung và ông Phan Bình Dương là những người đã kết án cô Quỳnh về tội truyền bá phản đối đường lưỡi bò. Rằng các ông trả lời như thế nào về việc người Trung Quốc bận áo với đường lưỡi bò hiện diện trên lãnh thổ nước Việt Nam? Dạ. Thưa bà, quay lại câu chuyện cái chuyến thăm của bà tới mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Mẹ nấm đã có tuyệt thực một khoảng một thời gian, chuyện nó xảy ra như thế nào thưa bà?
Dạ, cái đó là họ có hỏi tại sao con là như vậy, nó phản đối về những hành vi đối xử của họ đối với con, những hành vi và những cái thái độ của họ đối với con. Mà nó lúc đó thì tôi không hiểu, có lẽ vì một lý do gì đó mà nó không nói, nó hỏi vì lý do gì con, thì họ nói là con phản đối tất cả những cái gì mà họ đối xử với con, không đồng ý về cái cách đối xử với con đó.
Tức là Quỳnh đã tuyệt thực chính xác là bao lâu thưa bà?
Dạ, từ ngày 5 cho tới ngày 11 tháng 5 mà. Trong khi đó tôi xin nói thêm là trong cái thời gian đó thì Quỳnh có linh tính về tình hình sức khỏe của bà ngoại.
Bà ngoại mất. Dạ.
Thì bà ngoại là mẹ ruột của tôi, thì Quỳnh yêu cầu cho xin phép được gọi điện thoại về. Thì họ từ chối, họ nói là điện thoại bị hư. Tới khi Quỳnh biết chính xác là tin bà ngoại bị mất, thì Quỳnh cũng nói là cho gọi về. Thì ở trại giam họ trả lời là cái tin đó cũng chưa chính xác. Khi mà mình có linh tính để xin gọi về thì họ nói là điện thoại bị hư, mà khi biết chính xác để gọi về để hỏi về tình hình bà ngoại thì họ nói là thì nó chính xác. Và trong khi đó là Quỳnh, tháng 4 Quỳnh có gửi thư về cho gia đình, rồi tháng 5 gửi một cái lá thư. Hai lá thư đó tôi cứ tưởng là thất lạc ở đâu. Cô Mai Hoa có biết chiều nào tôi cũng phải đứng đợi cái cậu mà phát thư đó, hỏi có thư của cô. Rồi thì không có, thì tôi phải lên ngay cả bưu cục gần nhà, đồng đế gần nhà, và tôi lên trung tâm thì họ nói có thì cháu phát, không có. Tôi cứ nghĩ là thất lạc ở đâu, nhưng tôi không nghĩ rằng là họ đã giữ thư con tôi lại. Họ bảo là họ kiểm tra, thì thư cô họ kiểm tra về nội dung thư thì chỉ có 5-10 phút thôi, nếu mà nhiều lắm thì một tuần, nhưng sự thật là không có chuyển. Họ không có chuyển cho con tôi. Và khi tôi vô thăm lần này thì họ mới đưa hai cái thư viết tay để gửi về cho mẹ, là một ngày, một cái là 17 tháng 4 với một cái là ngày 2 tháng 5. Ngày 2 tháng 5 thì yeah. họ mới đưa cho tôi là ngày hôm qua lúc 2:30.
Yeah.
Là hai cái thư đó họ giữ lại. Tôi không hiểu tại sao họ lại đối xử với con tôi như thế, mà tôi không hiểu họ đã làm như vậy để làm gì. Trong khi đó con tôi viết thư, họ đã kiểm tra với nội dung đó. Tôi không hiểu họ hành hạ, ngoài bản thân con tôi bị cầm tù rồi còn hành hạ gia đình tôi để làm gì nữa, tôi không hiểu, cái đó tôi không hiểu.
Vâng, dạ thưa, Quỳnh có nhận được thư từ của gia đình gửi vào cho Quỳnh không thưa bà?
Dạ có, là khi tôi gửi thực phẩm á, thì tôi có gửi cho con tôi.
Tức là khi gửi chung với thực phẩm đó bằng bưu điện, dạ, đó, thì là Quỳnh nhận được.
Dạ, và bây giờ cô nhắc tôi mới xin nhớ thêm một cái chuyện nữa, tại tôi ở trên tàu và đầu óc tôi cũng bị say xe. Quỳnh xin mọi người hãy viết thư về cho Quỳnh. Hãy viết thư cho Quỳnh. Hãy xin mọi người nếu còn nhớ Quỳnh hãy viết thư về cho Quỳnh. Dạ. Về gửi về cho Quỳnh. Dạ.
Dạ, gửi như thế nào và vì sao Quỳnh lại muốn mọi người gửi thư cho Quỳnh thưa bà?
Dạ. Quỳnh muốn mọi người gửi thư cho Quỳnh. Xin những ai còn nhớ đến Quỳnh, xin những ai còn thương Quỳnh, xin hãy viết thư an ủi Quỳnh. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đội 40, phân trại 4, trạm...
Dạ thưa, cuộc trò chuyện đến đây thì bị cắt ngang, mà cũng không biết lý do vì sao mà đến đây thì tự nhiên là đường dây bị cắt ngang. Cái trại giam mà nơi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị giam, phân trại K4, phân đội 40, trại 5 Thanh Hóa, cuộc trò chuyện đến đây là không có thể tiếp tục được nữa. Thì đó là lời nhắn gửi của Quỳnh, muốn tất cả những ai ở bên ngoài mà còn nhớ tới mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì gửi thư cho cô như là một cái lời động viên. Nếu mà cái trại giam mà nhận được rất là nhiều thư gửi tới một lúc, cũng sẽ ít nhiều họ cũng sẽ đưa cho Quỳnh. Có thể biết đâu vì cái việc mà nhiều người cùng gửi thư sẽ làm cho trại giam, những cái người quản lý trại giam nghĩ lại và thôi, không có giữ những cái thư của Quỳnh gửi ra ngoài nữa, và cũng không hạn chế cái việc mà Quỳnh nhận kinh thánh hay là nhận thánh ca hay là nhận tràng hạt cho cái niềm tin tín ngưỡng của cô. Quỳnh bị giam ở trại giam Thanh Hóa là một trong những trại giam khá khắc nghiệt, và cái việc mà nhà cầm quyền Việt Nam bắt tù những người miền Nam đem ra bắt nhốt, hoặc là bắt tù những người miền Bắc đem vào miền Nam nhốt, gây ra một sự khó khăn cách trở rất là bội phần cho người thân của họ khi đi thăm. Chẳng hạn như là việc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Hoàng Phúc bị nhốt ở ngoài Bắc, còn bà Cấn Thị Thêu, Trần Thị Nga và những người khác nữa sống ở ngoài Hà Nội thì bị đem vào nhốt ở Trung Nam. Và thêm nữa, trong câu chuyện vừa rồi, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan cũng nhắc đến việc mà cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có dấu hiệu phản ứng lại với thức ăn của trại giam, cũng như là lời xác định của cô Lê Thị Minh Hà là vợ của anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh cũng cho biết là ông Nguyễn Hữu Vinh ở trong trại giam cũng có dấu hiệu phản ứng rất là xấu đối với những thức ăn của trại giam. Và điều này không phải cá biệt chỉ đối với ông Nguyễn Hữu Vinh hay là mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mà bà Cấn Thị Thêu khi ra tù cũng có biểu hiện chứng bệnh kỳ lạ, và bà cũng cho biết rằng bà có những phản ứng rất là xấu với những thức ăn trong tù. Đây là cái điều mà ít nhất là cũng đã phản ứng từ 3 người tù nhân lương tâm cho biết. Và cái chuyến đi thăm mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì bà Nguyễn Thị Lan là mẹ của Quỳnh, năm nay cũng đã lớn tuổi, khỏe không có tốt, và hai con nhỏ của Quỳnh Mo cũng chưa có dịp để nói chuyện với hai cháu. Hiện bây giờ thì cả bà Nguyễn Thị Lan và hai con của Quỳnh là Nắm và Gấu đang trên tàu để quay về lại từ Thanh Hóa về lại Nha Trang. Cuộc điện thoại nửa chừng thì bị cắt ngang, thành ra vì vậy Mo không có dịp để mà hỏi thăm Gấu với Nắm đã gặp mẹ như thế nào. Chỉ được biết rằng là chuyến đi ra thăm mẹ Nắm rất là vất vả, Gấu bị say xe và ói rất là nhiều và rất là mệt. Có lẽ là Mo sẽ quay lại với câu chuyện của mẹ Nắm vào lần khác. Xin quý vị tiếp tục theo dõi.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.